Hôm nay thì em cũng dọn bữa đàng hoàng tử tế đây. Món này thì em không biết được là nó gọi bằng cái gì. Tí nữa các anh chị nghe xong thì cho em biết là nó gọi món gì nhá. Em chỉ biết là không biết ai trong chúng ta có thể vừa mím môi mà vừa cười được không? Cười 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 to đó, lép đó, chứ không phải mỉm cười đâu nhá. Thì đây là câu chuyện mà em đọc thì em cảm thấy nó như vậy đó. À, nó hay hay vậy. À, cái tên của nó đó, đó là con ruồi. Tác giả là Nguyễn Nhật Ánh. Con ruồi, các anh các chị sẽ thấy con ruồi này nó như thế nào nhá. Em đọc mà em cũng bật cười mà cũng thấy hay hay. Ở thế nên em đã dọn bữa gì cho các anh các chị là cũng phải có, nó cũng phải có thấm thía lý thú một tí nha. Rồi trước khi ăn bữa trưa mà các anh chị thưởng thức cái con ruồi này xem nó làm sao. Con ruồi nhỏ nhỏ xíu vậy mà cái nhỏ xíu đó đôi khi lại là nguyên nhân của những việc tày đình. Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đó chứ. Tôi ốm, điều đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra cho những người khỏe mạnh. Và vợ tôi pha cho tôi một ly sữa. Tôi nốc một hơi cạn đến nửa ly và phát hiện ra trong ly có một con ruồi. Con ruồi đen bập bềnh trong ly sữa trắng, đẹp kinh khủng. Thế là mọi chuyện bắt đầu. Tôi vốn rất kỵ ruồi, cũng như gián, chuột, nói chung là rất kỵ tất cả những cái dơ bẩn đó. Tôi đang nằm mà nghe tiếng chuột bò sột soạt trong bếp là tôi không tài nào nhắm mắt được. Thế nào tôi cũng vùng dậy lùng sục đuổi đánh cho kỳ được, bằng không thì cứ gọi là thức trắng đêm. Vậy mà bây giờ một trong những thứ tôi sợ nhất lại nhảy tọt vào ly sữa tôi đang uống. Và đã uống cơ chứ. Nói trắng ra là nhảy tọt vào mồm tôi rồi. Biết đâu, ngoài con ruồi chết tiệt này, trong ly ấy, tôi lại chẳng đã nuốt một con khác vào bụng. Mới nghĩ đến đó, tôi đã phát nôn. Thối tôi khạc nhổ luôn mồm. Vợ tôi bước lại, lo lắng hỏi. Sao vậy anh? Tôi hất đầu về phía ly sữa đặt trên bàn. Có người chết trôi kia kìa. Vợ tôi cầm ly sữa lên. Chết rồi. Ở đâu vậy cả? Còn ở đâu nữa? Tôi nhắm thẳng. Chứ không phải em nhặt con ruồi bỏ vào ly cho anh à? Vợ tôi nhăn mặt. Anh đừng có nói oan cho em. Chắc là nó mới xa vào. Ừ, mới xa hay xa từ hồi nào? Có trời mà biết. Vì tôi đang ốm nên vợ tôi không muốn cãi cọ. Cô ta nhận lỗi. Chắc là do em bất cẩn. Thôi, để em pha cho anh ly khác. Tôi vẫn chưa nguôi giận. Em có pha ly khác thì anh cũng đã nuốt ruồi vào bụng rồi. Vợ tôi trố mắt. Nó còn trong ly kia kìa. Nhưng mà cho tới hai con lận. Anh uống một con rồi. Anh thấy sao? Anh còn uống. Ai mà thấy? Không thấy sao anh biết có hai con? Tôi tặc lưỡi. Sao lại không biết? Uống vô khỏi cổ họng. Nghe nó cồm cộm lên phít lên. Nghe nó cồm cộm là biết liền. Vợ tôi bán tính bán nghi. Nhưng vì tôi đang ốm, một lần nữa cô ta sẵn sàng nhận khuyết điểm. Thôi, lỗi là do em bất cẩn. Để em. Tôi là chúa ghét cái kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy. Do đó tôi nóng nảy cắt ngang. Hừ, bất cẩn, bất cẩn. Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy? Vợ tôi giật nảy mình. Anh bảo sao? Em làm gì mà anh gọi là bất cẩn cả đời? Chứ không phải sao? Không phải. À, lại còn bướng bỉnh phải không? Tôi nheo mắt. Chứ hôm trước ai ủi cháy cái quần của anh? Ha 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 thì có làm phải có sai sót chứ. Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy mà cứ đùn cho em. Ái chà chà, cô nói với chồng cô bằng cái giọng như thế hả? Cô nói với người ốm như thế à? Cô bảo tôi lười chảy thấy chứ gì? Cô so sánh tôi với khúc gỗ phải không? Ái chà chà. Thấy tôi kết tội ghê quá, vợ tôi hoang mang. Em đâu có nói vậy. Không nói thì cũng như nói vậy. Cô tưởng cô giỏi lắm phải không? Thế tháng trước vừa rồi, ai làm cháy một lúc hai cái bóng đèn? Tháng trước nữa, ai phơi quần áo bị đánh cắp mà không hay? Cô trả lời xem. Vợ tôi nhún vai. Anh lôi những chuyện cổ tích ấy ra mà làm gì chứ? Hừ, anh làm như anh không bất cẩn bao giờ vậy. Anh có muốn tôi kể ra không? Tháng trước, ai mở vòi nước quên tắt để cho chảy ngập cả nhà lên? Anh hay là tôi? Rồi trước đó nữa, ai làm mất chìa khóa tủ, phải cậy cửa ra mới lấy được đồ đạc. Tôi khoát tay, nhưng đó là chuyện nhỏ nhặt. Còn cô, năm ngoái cô lấy mấy triệu cho bạn bè mượn bị nó giật. Sao cô không kể luôn ra? Chứ còn anh, sao anh không kể chuyện anh đi coi đá gà bị mất xe? Rồi năm ngoái, anh nhậu xỉn bị giật mất điện thoại. Ma xui quỷ khiến, hai vợ chồng thi nhau lôi tuột những chuyện đời sửa đời xưa của nhau ra và thay nhau lên án đối phương, không làm sao dừng lại được. Tôi quên phát là tôi đang ốm, vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi mải mê vận dụng trí nhớ vào việc lùng sục những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau. Và thật là lạ lùng, có những chuyện tưởng đã chìm lấp từ lâu dưới bụi thời gian, tưởng không tài nào nhớ nổi, thế mà bây giờ chúng hiện lên rõ mồn một và chen nhau tuôn ra khỏi cửa miệng. tuyệt vời, chỗ này hay quá, nó đúng tâm lý thật, vì thế mới gọi là cười. Từ việc tôi ngủ quên tắt tivi đến việc vợ tôi mua phải cá ươn, từ việc tôi bỏ đi chơi 3 ngày liền không về nhà đến việc vợ tôi đi dự sinh nhật bạn đến nửa 12 giờ khuya, chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của nhau và vẽ lên trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối tượng. Câu chuyện này quá hay, rất hay. Trời ơi, thế mà trước nay tôi vẫn sống chung với con người tệ hại đó. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi cay đắng nhủ thầm và bùng dậy quyết tâm phá vỡ cuộc sống đen tối đó. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh luận. Thôi, tra khảo hành hạ nhau như thế đủ rồi. Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không thể sống chung với cô được nữa. Tôi ngán cô đến tận cổ rồi. Vợ tôi lạnh lùng, tùy anh. Câu đáp cộc lốc của vợ tôi khác gì đổ dầu vào lửa. Tôi nghiến răng, được rồi, cô chờ đấy, tôi sẽ làm đơn xin ly hôn ngay bây giờ. Tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngòi bút chạy nhoáng nhoáng trên giấy với tốc độ 100 km/h. Viết và ký tên mình xong, tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt vợ. Cô ta cầm bút ký rẹt một cái, thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết gì nữa. Thế là xong. Tôi tặc lưỡi và thở ra, không hiểu là thở phào hay thở dài. Cuộc đời cứ như cinema vậy, nhưng biết làm thế nào được. Ký tên xong, vợ tôi đứng lên và cầm lấy ly sữa. Cô định làm gì đây? Đem đổ đi chứ làm cái gì? Không được, để ly sữa đấy cho tôi. Tôi phải vớt con ruồi ra, gói lại, đem đến tòa án làm bằng cớ. Đặt ly sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Trong khi đó, tôi hì hục lấy muỗng vớt con ruồi ra. Tôi ngắm con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác là lạ. Tôi đưa con ruồi lên sát mắt, lấy tay khẩy nhẹ và điếng hồn nhận ra đó là một mẩu lá trà. Hết.
Từ
chúng ta thấy thì sao?
Đúng rồi, cái chuyện nhỏ mà xé là to đó.
À, mà có nghĩa là khủng khiếp thật. Khủng khiếp thật. Đấy, chúng ta thấy không? À, mà tác giả diễn tả rất là đúng. Nó là moi móc trong đầu ra, đủ mọi thứ tưởng là nó quên rồi. Lúc bây giờ là cứ vậy mà moi ra mà tấn công nhau thôi. Thậm chí là còn phải moi con ruồi ra để mà đi kiện cho nó chứng tỏ là đây, thế này, thế này, thế này. Khủng khiếp.
Kể tôi giật mình nha. Thế là nghe thấy thấy thật là giống giống mình thế. Xin lỗi.
Không, giống em có, em cũng thấy giống nhà em luôn.
Câu chuyện này nghe quen quen.
Quen quen từ tôi, từ quen quen từng gia đình.
Từ từ tiếng từ tôi.
Từ từ sinh tồi từng gia đình.
Hay hay, em phải nhận tác giả kể rất là hay. Câu chuyện nó ngắn ngắn thôi nhưng mà chỉ có cười. Cười nhưng mà cũng suy nghĩ. Bởi vì sao? Nó rất là đúng.
Mà thực tế có.
Mất là kêu là cười bị môi đấy. Bảo, môi gì nữa. Cũng giống như là cái bà phùng há vừa phùng mồm phùng ma mà há mồm to này, bà phùng ma trợn mắt lên. Cái bà phùng há. Ông chú ông vừa nói bà phùng há ấy, ông cũng mới ông cũng bập môi bà cười.
Tôi ở đây anh Tĩnh và anh Long và quý anh chị, cái moral story ở đây mình nhìn vào đó mình thấy cái chuyện có một chút xíu mà nếu chúng ta không đối xử với nhau bằng yêu thương quý trọng thì nó không còn là gì. Mà từ ở trong gia đình như vậy rồi thì ra ngoài xã hội, quốc gia rồi thế giới nó sẽ loạn lên thôi.
Vâng.
Nếu chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu, bằng tình thương, bằng sự cảm thông thì nó đâu quên nổi.
Bây giờ nghĩ lại đoạn đầu nhá, của đầu chuyện thì chúng ta thấy làm sao? Cái anh này rất là sợ những cái bẩn thỉu vào trong đó có ruồi. Và bây giờ vợ anh ta dọn anh ta ly sữa và anh ta không nhìn vào ly sữa. Anh ta uống một phát là nửa ly rồi. Và sau đó anh ta mới thấy cái lá trà đó nó như vậy mà anh ta lại tưởng là ruồi. Bởi vì anh ta sợ ruồi đến nỗi mà bây giờ cái gì cũng là ruồi, cái gì cũng là cái bẩn hết. Đấy là một. Thứ hai là anh ta không biết là anh ta đã nuốt hay chưa mà anh ta dám nói là đã nuốt một con rồi. Và vợ anh ta đặt vấn đề, vậy làm sao mà anh biết? Thì anh ta lại bảo uống thì thấy nó cái gì gì ở cổ đấy. Mà không biết lúc bây giờ có thật hay không, hay là anh ta thấy đuối sức rồi, nghĩa là tự nhiên cãi cối cối thôi để cho nó khỏi xấu hổ. Hay là đại khái là nó như vậy. Bởi thế nên khi đã tức lên á, đừng làm cho cái mình cái gì mà khi tức lên, mà tức lên ở đó là thôi bất chấp ạ. Nó nên nghĩa là cãi cối cãi chảy, vô lý cũng cãi cho băng được. Rồi cuối cùng nhận ra sự thật mà không biết sau đó nhận ra sự thật rồi anh ta như thế nào với vợ. Không thấy tác giả kể tới. Bởi vì không phải là con ruồi. Mà bây giờ vợ anh ta đầu tiên là vợ anh ta cũng nhường nhịn, cũng xin lỗi nọ kia nó. Không chịu. Cứ nhất định thôi. Đấy là những cái mà thật sự khiến chúng ta phải suy nghĩ. Đây cũng là một bài học làm người đấy các anh.
Em nghĩ đó, sao mà không có cái ông không có nghĩ tới khi mà ông ra ông ăn uống bên ngoài. Thì có thể nó rớt một cái con gì vô đó, người ta cũng vớt ra, người ta bỏ thôi, không nghĩ như vậy. mà lại quát la như thế đó, mà nghĩ như thế đó em nghĩ.
Đấy nha. À, vậy thôi em pha cho anh ly khác vậy. Em có pha ly khác thì anh cũng nuốt con ruồi vào bụng rồi. Nó còn trong ly kia. Nhưng mà có tới hai con lận. Anh uống một con rồi. Anh thấy sao anh không còn uống? Ai mà thấy? Không thấy sao anh biết là hai con?
Đó là nói thêm rồi.
Khó tính quá.
Rõ ràng là vô lý. Vô lý hoàn toàn. Thế mà nó như vậy. Khổ thế cơ chứ. Là nhưng mà chúng ta đặt ngược lại, nếu chúng ta là người vợ thì thật sự em cũng phục cái người vợ này đã nhịn nhục chồng ở đấy chứ phải không. Nhưng mà làm quá thì người ta cũng có giới hạn thôi. Thì đấy, chị cũng sẵn sàng sẵn sàng bỏ đi thôi, chứ giờ mình đâu có đấu lại với chồng được. Chồng cố gắng ly dị thì chị thôi, anh muốn ly dị thì thôi, em cũng sẵn sàng thôi, bởi vì sống với anh ta làm sao được nữa. Anh ta quá sức rồi, và có thể là chị này cũng biết tính chồng như thế nào rồi. Do đó nên thôi, anh muốn bỏ thì thôi, bỏ thôi. Chứ làm sao? Đấy là nói theo cái trần gian. Hai vợ chồng này không biết có đạo không, không biết. Nhưng mà đại khái như thế.
Em nghĩ mà không yêu thương, không còn yêu thương nữa là cái gì cũng không có bằng lòng, cũng kiếm chuyện này kia thôi.
Tại vì cái ông chồng ông bảo... có một con ruồi ổng nuốt vào bụng rồi, còn một con ruồi ở trong ly, có hai con. Thành ra tôi xin kể quý anh chị một cái chuyện vui nghe chưa. Đang trong bữa ăn đó, cái cô nàng dâu đó cô đánh giấm một cái tốn. Cái bà nàng chàng hỏi cái gì vậy con. Cái bà nàng dâu bảo thưa mẹ cốc kêu. Cái bà mẹ hỏi, bà mẹ chồng hỏi cốc kêu sao cuối. Thưa mẹ hai con.
Nhưng mà chị còn thiếu thì Hồng ơi, là chị thiếu. Còn thiếu cái đèn nhớ bảo sao mà mới đầu bảo nói cái gì con cóc nó kêu. Thế sao không bảo cóc kêu sao thúi, bảo cóc chết mà cóc chết sao kêu đó. Chết là sao kêu. Rồi mới là vô lúc đó bà mới biết là nó hai con.
Thì từ đa thôi, cũng là một bài học, thật sự là một bài học. Bởi vì gia đình nào cũng có hết á, chứ không phải không đâu. Mọi gia đình
nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa là mình có gia đình mà có Chúa rồi đó thì nó mới đợi vậy đó, đó. Chứ còn còn người độc thân chung á, chứ nếu mà không có Chúa chắc cũng bây giờ cũng bay hai con ruồi bay hai nơi rồi.
Có Chúa nhưng mà phải sống theo lời Chúa, yêu thương để yêu thương nhau thật sự thì mới là bền vững thôi.
Yêu thương nó vẫn thương chứ không thương sao được. Yêu nhau lắm cảnh nhau đâu.
Nếu mà không thương thì không thương cái chuyện gì cũng ấy thôi.
Đấy, thì có một lần các anh ấy chị nghe em nói không, là tại sao mình tới lấy nhau, tại vì mình yêu thương nhau, theo nguyên tắc là tại vì yêu thương nhau đến nỗi mà không thể thiếu nhau, sống không thể thiếu nhau, do đó mới nên một với nhau. Thế thôi, đấy là nguyên tắc hôn nhân là như vậy, có nghĩa là vì yêu nhau mới tới với nhau. Vậy thì bây giờ tại sao trong đời sống hôn nhân lại có chuyện? Theo em á, là tại bây giờ tình yêu á, hễ mà nó càng cạn đi đấy thì càng nhiều problem. Còn nếu mà nó vẫn như ngày đầu hay hơn nữa đó, thì no problem. Nó là như vậy, theo em thì như vậy đó. Bởi vì khi tới với nhau là vì yêu nhau. Vậy bây giờ khi có chuyện với nhau là vì tình yêu đã cạn rồi. Nó đã xuống rồi. Nó không còn đầy nữa. Bởi thế nên dễ chấp nhau lắm. Dễ có những cái dù là không phải phạm đến nhau đâu. Chỉ khác nhau thôi cũng không chịu được. Đấy, chỉ khác nhau thôi chứ không có lỗi gì hết đó, mà cũng không chịu được. Huống chi là những cái mà phạm đến nhau, chẳng hạn ngoại tình, chứ mấy mà chịu được. Thật sự nếu yêu nhau thật á, thì trong những cái lúc mà cần phải yêu nhau thật, yêu nhau để chứng tỏ là mình yêu nhau trọn lành vì Chúa vân vân, thì lại bỏ nhau. Bởi vì sống theo tự nhiên không thể chấp nhận nhau được đâu. Đấy, do đó chúng ta phải cầu nguyện nhiều, nhiều cho chính chúng ta cũng như là cho cái thế giới ngày nay rất là khủng hoảng về tình yêu, về sự sống, về gia đình. Đấy, là Satan nó cố ý tấn công mà. Nó tấn công gia đình là thế là tan nát luôn.
Đúng rồi, nhưng mà may cái là mình có đọc kinh của Đức Mẹ thường xuyên, thì là mẹ ở trong bữa tiệc của mình, nên mẹ thấy hết rượu thì mẹ đổ cho rượu ngon.
Vâng, đấy.
Sau khi cãi nhau rồi lại ngon như thường.
Đúng rồi, thế thôi.
Lại vui vẻ.
Rồi Đức Thánh Cha Francisco này này có khuyên chúng ta vợ chồng á, cố gắng làm ba điều thôi. thì sẽ không có cái gì xảy ra nữa, hay là đỡ. Cái thứ nhất là cảm ơn, rồi thứ hai là xin lỗi, thứ ba là xin phép. Xin phép cũng là mình làm một cái gì phải bàn với nhau, phải nói cho nhau để hai vợ chồng cùng đồng ý, chứ không có phải mình cứ át bừa đi, mình cứ làm theo ý mình rồi vợ không muốn, chồng không muốn, mình cứ làm. Đấy, cái đó là những cái mà sẽ gây ra những cái đổ vỡ đấy.
Nói vậy dễ, nói thì dễ, thì nói vậy chứ hả? Cảm ơn. Còn là xin lỗi à. Đâu khác nghĩa liền.
Tất nhiên. Đây, đúng như ta nói phải
nói vậy.
Phải thành thật, chứ không phải là cái kiểu đó.
Nhưng mà phải là xin lỗi thì mới xin lỗi nha. Nhiều người ta không chịu xin lỗi anh ơi. Còn mấy ông không,
ngày hôm nay đó anh Long nhận lỗi là lỗi của em bất cẩn đó, thì ông chồng ông cũng đâu có chịu đâu.
vì thế nên đứng ra khuyên cả hai người chứ không phải một người, nhưng mà at least là một người thì cũng đỡ đi, chứ hai người mà đấu với nhau nữa thì chỉ có chết. Ok thôi, được rồi, không ngờ có chuyện ngắn mà khiến chưa có bao giờ có chuyện nào mà chúng ta bàn với nhau nó lâu như thế này. Xong rồi cái em chọn được cái câu chuyện này em nói hay đi, mời các anh chị nghe. Vậy gọi là món gì? Món canh ruồi. Đúng rồi. Đấy, gọi là món canh ruồi. hay. Tới đây mới nhớ ra đặt nó là món canh ruồi. Câu chuyện này gọi là món canh ruồi. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho
cuộc đời.